chương 9, Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất tiếp theo. Để chắc chắn Gia-cốp thấy rõ điều này, Đức Chúa Trời đã làm cho ông tàn tật khi vật lộn. Câu 25, khiến phần đùi của ông bị trật khớp để mãi mãi nhắc nhở ông trong xác thịt về yếu đuối thuộc linh và nhu cầu phải luôn luôn nương cậy Chúa, cũng như ông phải chống gậy trong suốt phần đời còn lại của mình. Gia-cốp ghê tởm chính mình. Thật lòng lần đầu tiên ông thấy mình đáng ghét, thật đáng ghét về sự tinh khôn quái lạ của mình. Nó đã khiến Ê-sau chống lại ông, thật hợp lý, huống hồ gì La-ban. Và bây giờ nó làm cho Đức Chúa Trời của ông dường như là không muốn ban phước cho ông nữa. Đấng vật lộn với ông nói, hãy để cho ta đi. Như thể là Chúa muốn bỏ ông. Nhưng Gia-cốp đã giữ chặt, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Câu 26. Và bây giờ cuối cùng Đức Chúa Trời cũng ban phước, vì lúc này Gia-cốp đã trở nên yếu đuối và chán nản, khiêm nhường và tin cậy Ngài đủ để được ban phước. Tác giả Thi Thiên nói, Ngài đã làm sức lực tôi yếu giữa đường. Thi Thiên 102 câu 23. Đó là điều Đức Chúa Trời đã làm cho Gia-cốp. Ngay khi Chúa kết thúc với Gia-cốp thì trong ông cũng không còn chút tư tưởng nhờ cậy vào sức riêng. Bản chất của sự chiến thắng của Gia-cốp đối với Đức Chúa Trời đơn giản là ông đã nắm lấy Chúa khi Ngài làm cho ông yếu đi, và Ngài đem đến trong ông một tinh thần vâng phục không dựa vào chính mình, là ông ao ước phước lành của Chúa đến mức bám lấy Chúa trong suốt quá trình hạ mình đau khổ, cho đến khi ông xuống đủ thấp để Chúa đưa ông lên bằng cách ban bình an và bảo đảm với ông rằng ông không cần phải sợ hãi Ê-sau nữa. Đúng vậy, Gia-cốp không trở thành tượng thánh một sớm một chiều. Ông không hoàn toàn chân thật với Ê-sau ngay ngày hôm sau, chương 33 từ câu 14 đến câu 17. Nhưng nhìn chung, Đức Chúa Trời đã thắng cuộc chiến đối với Gia-cốp và chiến thắng mãi mãi. Gia-cốp không bao giờ ngã vào con đường cũ. Gia-cốp khập khiễng đã học bài học cho chính mình. Sự khôn ngoan của Chúa đã làm xong phần việc của nó. Một ví dụ nữa trong Sáng Thế Ký khác với Gia-cốp, đó là Joseph. Các anh của thiếu niên Joseph bán cậu làm nô lệ ở Ai Cập, nơi chàng bị bỏ tù vì bà vợ nham hiểm của Phô-ti-pha vu khống, mặc dù sau đó ông trở nên nổi tiếng. Đức Chúa Trời đã hoạch định điều này trong sự khôn ngoan của Ngài với mục đích gì? Theo Joseph, câu trả lời nằm ở Thi Thiên 105 câu 19. Lời của Đức Giê-hô-va thử thách người. Joseph được thử nghiệm, tinh luyện và trưởng thành. Chàng được dạy dỗ trong thời gian làm nô lệ và nơi ngục tù là phải nhờ cậy Chúa, luôn vui vẻ và làm điều thiện trong hoàn cảnh chán nản khó chịu và kiên nhẫn chờ đợi Chúa. Đức Chúa Trời dùng sự thử thách liên tục để dạy những bài học này rất thường xuyên. Nói về đời sống của con dân Đức Chúa Trời, chính Joseph đã có câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta khi ông tiết lộ danh tính mình cho mấy ông anh quận trí. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nói dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Chương 45, câu 7 và câu 8. Thần học của Joseph vững vàng như lòng nhân từ sâu thẳm của ông. Một lần nữa, chúng ta đứng trước sự khôn ngoan của Chúa trong việc sắp xếp những sự kiện trong cuộc đời con người vì mục đích kép, sự nên thánh cá nhân của chính người đó, sự hoàn thành công tác của Ngài và sự phục vụ trong cuộc đời của con dân Đức Chúa Trời. Trong cuộc đời Joseph cũng như cuộc đời của Abraham và Gia-cốp, chúng ta thấy mục đích kép đó được thực hiện cách đắc thắng. Những thử thách làm chúng ta bối rối. Những điều này được viết ra để chúng ta học biết rằng cùng một sự khôn ngoan đã sắp xếp đường lối các thánh của Đức Chúa Trời bước đi trong thời kinh thánh thì cũng sắp xếp cuộc đời của cơ đốc nhân ngày hôm nay. Cho nên chúng ta đừng quá sửng sốt khi những việc bất ngờ, đau buồn và những điều chán nản xảy đến với mình. Những điều đó có ý nghĩa gì? Đơn giản là vì trong sự khôn ngoan của Ngài, Đức Chúa Trời muốn tạo trong chúng ta điều mà chúng ta chưa có, và Ngài đang đối xử với chúng ta cách thích hợp. Có lẽ Ngài muốn chúng ta thêm lòng kiên nhẫn, sự khôi hài, lòng thương xót, sự hạ mình hay nhu mì, bằng cách cho chúng ta thêm bài tập thực hành những ơn này trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có lẽ Ngài có những bài học mới để dạy chúng ta về sự hy sinh chính mình và không nhờ cậy sức riêng. Có lẽ Ngài muốn phá vỡ tính tự mãn hay sự hão huyền hoặc những hình thức kiêu căng tự phụ chưa bị phát hiện nhưng đã có trong chúng ta. Có lẽ mục đích của Ngài đơn giản là kéo chúng ta đến gần hơn với chính Ngài trong mối tương giao có ý thức với Ngài. Vì như mọi thánh đồ đều biết, thường thường khi cây thập tự trở nên nặng nề nhất thì mối thông công với Cha và Con trở nên sống động và ngọt ngào nhất, và niềm vui cơ đốc sẽ lớn lao nhất. Hãy nhớ Samuel Rutherford. Hoặc có lẽ Chúa đang chuẩn bị chúng ta cho những hình thức phục vụ mà hiện tại chúng ta không có chút ý niệm nào. Phao-lô nhìn thấy một phần lý do cho những đau đớn của mình trong việc Đức Chúa Trời yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, câu 4. Ngay cả của Chúa Giê-xu cũng học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và vì vậy được làm nên trọn vẹn cho chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm cảm thông và giúp đỡ các môn đồ đang gặp khó khăn. Hebrew chương 5, câu 8. Điều đó có nghĩa là một mặt Ngài có thể gìn giữ chúng ta và khiến chúng ta trở thành còn hơn cả người chiến thắng trong mọi hoạn nạn và đau buồn. Vì thế mặt khác, chúng ta không phải ngạc nhiên nếu Ngài kêu gọi chúng ta theo Ngài và để chúng ta tự chuẩn bị mình cho sự phục vụ người khác qua những trải nghiệm đau thương không xứng đáng cho chúng ta. Ngài biết con đường Ngài chọn, ngay cả khi hiện tại chúng ta không biết. Chúng ta có thể thật sự hoang mang trước những việc xảy đến cho chúng ta, nhưng Chúa biết chính xác điều Ngài đang làm và điều Ngài đang tìm kiếm trong việc giải quyết những vấn đề của chúng ta. Trong mọi sự, Ngài luôn luôn khôn ngoan. Sau này chúng ta sẽ thấy điều đó, thậm chí ở chỗ mà bây giờ chúng ta không bao giờ thấy. Giờ đây trên thiên đàng, Gióp biết toàn bộ lý do ông bị hoạn nạn, dù khi còn sống ông không hề biết. Từ bây giờ đến lúc đó, chúng ta không nên ngần ngại tin cậy sự khôn ngoan của Ngài, ngay cả khi Ngài không cho chúng ta biết điều gì cả. Nhưng làm sao chúng ta có thể đương đầu với những hoàn cảnh gay go và khó hiểu nếu hiện tại chúng ta không thấy được mục đích của Chúa trong những hoàn cảnh đó? Trước tiên, bằng cách xem như chúng ta đến từ Đức Chúa Trời và tự hỏi chúng ta phải phản ứng như thế nào và phúc âm của Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm gì trong những hoàn cảnh đó. Thứ hai, bằng cách tìm kiếm mặt Chúa một cách đặc biệt trong những hoàn cảnh đó. Nếu chúng ta làm hai điều này, chúng ta sẽ không bao giờ thấy mình hoàn toàn không biết gì về mục đích của Ngài trong những vấn đề của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng sẽ có thể nhìn thấy ít nhất, như là cách Phao-lô được Chúa cho nhìn thấy cái dầm trong xác thịt ông, cho dù là điều gì đi nữa. Ông nói với chúng ta cái dầm đến với ông như là sứ giả của Satan, cám dỗ ông có những suy nghĩ cay đắng về Chúa. Ông đã chống cự cám dỗ và tìm kiếm mặt Chúa 3 lần, cầu xin Ngài lấy nó đi. Câu trả lời duy nhất ông nhận được là: ân sủng ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Khi ngẫm lại, ông nhận biết lý do ông phải chịu khổ sở, đó là để giúp ông khiêm nhường, để tôi khỏi kiêu căng vì những mặc khải siêu việt. Ý nghĩ này cùng với lời Chúa cũng đủ cho ông rồi. Ông không mong đợi gì thêm. Đây là thái độ cuối cùng của ông. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, từ câu 7 đến câu 9. Thái độ của Phao-lô là một gương mẫu cho chúng ta trong việc trang bị người cơ đốc cho sự phục vụ, cho dù những khó khăn của người ấy có thể hay không có thêm bất kỳ mục đích nào đi nữa, thì chúng luôn luôn có ít nhất mục đích như cái dầm trong xác thịt Phao-lô đã có. Chúng được đem đến cho chúng ta để giúp và giữ chúng ta khiêm nhường và để cho chúng ta cơ hội mới nhằm bày tỏ quyền năng của Đấng Christ trong cuộc sống hay chết của chúng ta. Chúng ta có cần phải biết thêm nữa không? Bấy nhiêu đây thôi, tự thân nó không đủ cho chúng ta thấy sự khôn ngoan của Chúa trong những khó khăn của mình sao? Một khi Phao-lô thấy được rằng khó khăn đến với ông để giúp ông tôn cao Đấng Christ, thì ông chấp nhận theo sự sắp đặt khôn ngoan của Chúa và vui mừng về điều đó. Chúa ban cho chúng ta ân sủng trong mọi khó khăn gặp phải để chúng ta đi và làm theo như vậy.